Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 25,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2,
chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm qua chúng ta đã học hết trang 30 và trang đầu trang 31. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào tiếp theo kinh văn trang 30. Các quý vị xem trang 31, các quý vị kinh văn trang 31. Ở trong văn kinh chúng ta thấy rằng bây giờ Đức Phật Giác Hoa định tự tại Vân Như Lai liền bảo với thánh nữ kia rằng: con cũng giảng ra xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta, thì con sẽ biết được hiện giờ mẹ của con đang phát sinh nơi nào, an vui hay rất khổ. Qua đoạn văn kinh này các vị đọc, các vị tụng, có biết các quý vị có suy nghĩ không? Mỗi khi chúng ta cầu nguyện một cái điều gì đó, đọc cái đoạn văn kinh này chúng ta có suy nghĩ không? Nếu chúng ta suy nghĩ một chút, chúng ta thấy rằng Đức Phật bảo chúng ta không chỉ có cúng dường, thành tâm cúng dường, chiêm bái để lễ ở đủ, mà còn phải niệm danh hiệu này, chỉ niệm danh hiệu này. Chúng ta thấy cái qua cái bản văn kinh ngày hôm qua và hôm nay, ngày hôm kia nữa, liên hệ ba ngày ở trong bộ văn kinh, trong đoạn văn kinh như thế nào, chúng ta thấy đầu tiên đó là thánh nữ phải phát khởi được cái tín tâm kiên cố với tam bảo của Đức Phật Giác Hoa định tự tại Vân Như Lai. Và đồng thời cũng phát được cái tâm là hiếu kính đến tột độ, tâm thành kính thương nhớ mẹ, muốn giúp đỡ mẹ, muốn tiến bộ mẹ mình thoát khỏi con đường ác đạo đến này để tột độ, lòng thành kính phải đến cùng cực. Cho nên là anh nữ sẵn sàng bán tất cả nhà cửa đồ dùng để sắm sửa những vật phẩm, hương hoa đèn nến để cúng dường tôn tượng, cũng như làm chùa tôn tượng Đức Vua, vân vân, cúng dường tôn tượng Đức Phật Giác Hoa định tự tại Vân Như Lai. Đến cái giai đoạn đó gọi là thả thí, phải là đầu tiên là phát tâm tín kính tam bảo. Giai đoạn thứ hai là xả thí tại lạc, từ cái lối xả thí này bật nữa, chúng ta thấy là đây là giai đoạn khá hơn nữa, đó là thể hiện bằng thân tâm của mình để hợp nhất. Là đoạn mười phải là cái qua thân tâm hợp nhất. Cho nên chúng ta thấy thánh nữ Bà La Môn này lấy là cái lối là mình mẩy của thánh nữ đến chảy cái gì cả máu, đúng không, máu mủ tràn đầy, giờ còn tim mệt quá ngã xuống đi, xuống đi đất. Hồi nó mới tỉnh lại rồi ấy, thì lại tiếp tục thì lễ Phật, và đến khi đó được Đức Phật Giác Hoa được tự tại Vân Như Lai thì hiện ra một loại âm thanh vi diệu từ cái cung trung nói với thánh nữ, khiến cho thánh nữ nghe được. Thánh nữ nghe được, chúng ta không phải ai nghe được nghe, các quý vị, thậm chí ở lúc đó bao nhiêu người đứng xung quanh thánh nữ cũng ai nghe được, mà chỉ có thánh nữ nghe được cái lời đó thôi. Vì sao thánh nữ nghe được? Vì cái tâm thành và thanh tịnh của thánh nữ nhớ nghĩ về mẹ, muốn báo hiếu mẹ cho nên chỉ có nghĩ về Phật, mong Phật đó chỉ bảo cho mình. Vì vậy mà tâm của thánh nữ với tâm của Phật lúc đó thì nó có sự giao cảm với nhau, có sự tương tác tương hỗ với nhau, giống như cái TV của chúng ta này là không hỏng hóc như nào, có đầy đủ các yếu tố như điện, rồi có anten, và chúng ta thì chúng ta bật cái kênh lên và chúng ta dò đúng cái sóng đó thì cái sóng của tần số của này truyền hình nào khác là thì chúng ta để phát được cái kênh đó. Đó, tương tự như vậy. Còn những người khác không dò đúng cái kênh đó thì không phát được. Hoặc là cái TV bỏ hỏng, hoặc là mất điện hoặc gì cũng không phát được. Đây là cái các cái ứng viên chưa đủ thì họ sẽ không thể không nghe được lời thần thoại. Vì đâu họ thành kính như là cái những bà năm đó. Họ không có tâm tha thiết. Nhớ nghĩ về mẹ và muốn bám hiếu mẹ như thế mà đã không đâu. Cho nên phải đảm qua chúng ta thấy Đức Phật nói gì. Đức Phật nói là cái thánh nữ này là người con hiếu thảo khác với những người bình thường khác. Cho nên ra mới thì mới bảo với con rằng ra mới. Muốn biết mẹ của con hiện giờ đang ở đâu đó thì bản kinh hôm nay chúng ta thấy là Đức Phật bảo là lễ đã xong, tức là lễ là xong á. Cũng đảm ra xong thì con mau mau sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng. À, chúng ta thấy Đức Phật dạy thân ngồi cho ngay thẳng. Và niệm danh hiện tại. Thân ngồi ngay thẳng và niệm danh hiện tại. Tức là đi vào gì? Từ tịnh tướng mà đi vào một tâm. Tịnh tướng là sao? Tại sao Đức Phật phải bảo thân người ngồi ngay thẳng? Đức Phật ngồi theo cái thế để liên ma quả của mười phương ba đời chư Phật đã ngồi để tu tập để thành đạo. Tại sao Đức Phật không nói là thân ngồi theo để tâm gieo họ? Ngồi xiên bên trái rồi ngồi gieo bên phải, hay là gì? Tại sao Đức Phật không nói là gì? Nằm mà niệm danh hiệu ta, mà lại bảo là ngồi theo ngay thẳng? Ngồi theo tư thế ngồi đó thì trong nhập Phật có hai tư thế ngồi, hoặc là để kiết già cung tọa hoặc là bám già cung tọa. Kiết già tức là chân trái đặt lên mũi chân phải và chân phải là gì đặt lên mũi chân trái hoặc ngược lại thì đó gọi là ngồi kiết già. Còn người nào mà chân mình đau không ngồi được và cao tuổi rồi á, nó cứng hết xương thân thủy cốt rồi á thì ngồi bán giả. Bán giả tức là chân trái để chân đất và chân phải đặt lên trên ghế để ngồi chân gì chân trái, hoặc chân phải là chân đất chân trái ngồi đặt lên trên ghế ngồi gì ngồi chân phải thì đó gọi là ngồi bán giả tức là nửa kiết giả, hay còn gọi là toàn giả. Thế những người ngồi thiền đó mà ngồi gọi là kiết giả. Và các cụ các phật tử lớn tuổi rồi hoặc là chúng ta bị bệnh thì đau đó thì ngồi thôi ngồi có thể bán giả được. Hoặc là các tổ ở sau này đó cũng phương tiện, nếu một người không ngồi được kiết giả bán giả các cụ lớn tuổi rồi mà bị bệnh về thân thể không được khỏe mạnh, bán giả không ngồi được, kiết giả không ngồi được, cả hai đều không ngồi được thì các tổ ai cho là có thể được ngồi trên ghế, ngồi trên giường để bán giả, ngồi trên ghế thì ngồi cho ngay thẳng thế này, hai chân buông xuống ngay thẳng thế này. Mà niệm Phật các tổ cũng được, thậm chí là người bệnh không thể dậy được, không thể ngồi trên ghế được nữa thì các tổ bảo nằm lên có được không, các tổ bảo nằm cũng được. Vì khi bệnh thì chúng ta không thể ngồi được nữa thì nằm liệt cũng được. Đấy là những phương tiện vi diệu tiện xảo trong nhà Phật dạy. Tùy theo căn cơ, tùy theo nghiệp chướng của mỗi người, là tùy theo cái duyên của mỗi người và mỗi điều kiện thời gian hoàn cảnh nó khác nhau mà đều có thể tu tập được vậy. Cho nên các tổ ở trong kinh luận mới nói là gì? Hành trụ và ngoại đều có thể tu. Hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi, ngoại là nằm. Hành trụ và ngoại có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể tu tập được. Chúng ta chú tâm vào, thậm chí các tổ và nói là nói nhanh đồng tính, ăn cơm làm công việc vật sự, thậm chí các cụ còn nói là đi vào nhà vệ sinh đều có thể để tu được. Tâm luôn giữ chính niệm thì đó là tu được. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật Giác Quan Thiện Tự Tại Vương Như Lai bảo với những con cái bảo la môn kia rằng lễ Phật xong rồi thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta, thì sẽ biết được mẹ của con đang phát sinh ở nơi nào, nơi ăn vui hay là nơi khổ cực. Và bây giờ các văn kinh nói tiếp, chúng ta thấy là lễ Phật sát bộ, thấy nữ liền phát cảm, vội quay về nhà ngay vì lòng thương nhớ mẹ. Vậy nên thấy nữ kia thân ngồi thật ngay thẳng, một lòng chuyên trì niệm danh hiệu của Đức Phật đã qua định tự tại Vương Như Lai suốt một ngày một đêm, niệm suốt một ngày một đêm. Có nghĩa là không có sự ngừng nghỉ, thành tâm suốt một ngày một đêm như vậy, không có sự để dừng nghỉ lúc nào, không có gián đoạn. Bỗng nhiên thấy thân mình đến một nơi bờ biển, nước nóng sôi sùng sục, có thú dữ rất nhiều, thân thể những thú đó thấy đều bằng bản sắc, bay nhảy trên cái thông vong đuổi khắp phương tây. Thấy nước kia lại thấy có hàng trăm vạn nghìn đàn ông và đàn bà thật chìm mặt mặt nổi, các loại thú dữ kia tranh nhau bắt ăn thịt. Lại thấy các quỷ dữ giả xoa và la sát hình thù thật hướng ghê, tay chân chúng lạ lùng, hoặc là có nhiều tay, hoặc là có nhiều mắt, hoặc loài có nhiều đầu, răng nanh sắc chìa ra, vân vân. Lùa hết những người kia đi đến nơi thú dữ, rồi quỷ kia lại chụp bắt hết những người đó, cọc đầu và bẻ chân, vứt cho các thú kia thấy luôn hình phản trạng, nên chẳng dám nhìn ngâm. Vậy chúng ta thấy qua bản kinh này, chúng ta thấy thế nữ mà lắm nghe lời Đức Phật Giác Quan Tự Tại Vương Như Lai, thì tôi tin không bảo mình rằng cả lễ Phật xong thì tớ quay về nhà thân ngồi trong ngay thẳng chỉ niệm danh hiệu ta sẽ biết được mẹ của con phát sinh chỗ nào, ăn vui hay khổ. Và thế nữ đi đã đồng hành lễ Phật xong mau mau quay về nhà, không có la cả ở đâu nữa cả, đi thẳng về nhà, mau mau quay về nhà, chứ đi thẳng về nhà, không có la cả, không có nói chuyện, không có buôn dê lê, không có bán dê chuột với chúng ta đi tu, lên đi tu, bảo lên đi tu, nhưng có mấy người tu thật sự đâu các quý vị, vì sao các vị lên đi tu mà không đạt được lợi ích nhiều, vì không thật sự tu. Ngoài lúc nghe giảng, ngoài lúc cùng kinh ra thì đi con dê lê với nhau, nào là ngồi tỉ tê, đứa con dâu nhà tôi cũng lắm bà. Bà kia cũng bắt đầu là gì, ôi dồi ôi, con trai của tôi nó cũng gì, cũng uống được lắm. Và hai người trò chuyện với nhau thậm chí là vui quá quên cả gì, quên cả quan hệ. Các sư vào tụng kinh rồi, chúng vào tụng kinh rồi, mình vẫn phải lên cái công chuyện của mình. Không nghe những tiếng kẻ, không nghe những tiếng tụng kinh nữa. Vì câu chuyện này giữa con đường sâu của đứa con trai của chúng ta làm cho chúng ta quên hết sự đời, quên những việc tu, chuyên nhớ sự đời, xin lỗi các vị, chuyên nhớ sự đời, quên hết việc tu, quên hết là mình đến đây làm gì, đến đây để bóc mặt, đến đây để tính túc số là mình đi tu 7 ngày rồi xong lại kể câu với Phật là con không có gì, con tu 7 ngày rồi buộc hết hết, con tu cái gì tại 7 ngày đấy. Lúc đó Diêm Vương có, không may Diêm Vương có hỏi, đối chức Diêm Vương luận tội, chúng ta có được kể không? Tất nhiên cũng có lợi ích, Diêm Vương cũng phải xem xét cái việc đó. Nhưng mà tôi muốn cho các vị đã lên đây rồi, các công lên đây rồi, bỏ hết công việc lên đây rồi thì phải tu tập cho nó tốt. Ngoài cái giờ tụng kinh niệm Phật nghe giảng ra, chúng ta cố gắng giữ tâm mình cho để tâm bình khí hòa, đừng có vì một cái câu chuyện thì khi nào đó mà chúng ta khơi ra khiến cho đại chúng cuốn vào đó. Ngày tháng thì buồn buồn trôi qua, tuổi già các Phật tử đó thì nó như cái đèn trên gió, các Phật tử biết như đèn trên gió là gì không? Tức là nay mất mai, nay còn mai mất, xin lỗi các cụ, nay còn mai mất. Mới chiều hôm qua có một Phật tử ngày xưa chất tác ở đây, 2-3 năm trở lại đây thổi cơm rồi làm công quả cho thầy, đã từng cho bạn biết, nhưng mà duyên không đủ thì Phật tử sau này là xin về với con với cháu. Nếu thỉnh thoảng có thắng chùa chất tác làm công quả và bác hội bác tu thì bác xa. Thì hôm qua có cụ ở trong họ có gia cụ, thầy bắt đầu đi công việc thật sự rồi, đi ra tới cửa rồi cụ còn dẫn xe lại và bạch thầy có con hỏi một tí không. Có Phật tử ngày xưa chất tác cũng thầy ở đây, bây giờ thì vừa qua thì bài ốm nặng, 3 lần tự đi thì cũng đi được, và có một cái gì đó, có một cái gì đó không thể đi được. 3 lần cứ tự đi rồi mọi người thấy là gần như thắt hơi rồi, thì được một tí lại vừa toàn mắt ra và có một cái điều gì đó tổn thức muốn nói nhưng bạn không nói được. Thì tôi bảo không sao, về nói với cụ ấy, yên tâm đi đi, cảm thấy không còn được nữa thì yên tâm mà đi, không thể nào chịu được nữa, thân mình không nghe theo tâm mình nữa thì yên tâm mà đi đi, niệm Phật mà đi đi. Và bảo là yên tâm không lo. Cái vì sao mà tâm niệm của cụ ấy có mỗi một cái duy nhất đó, sau khi chết cụ ấy không có chồng, không có con, sống một mình và đợi với các cháu, và một cái tâm nguyện duy nhất đó là gì, sau khi chết được gửi cho cốt vào này ở tháp báo ân, khổ lắm có mỗi cái đấy thôi. Ngày xưa thì cụ có tâm nguyện nói với tôi rồi, và tôi bảo không yên tâm đi, những người mà có tâm mà người mà làm công quả ở chùa rồi thì miễn là con cháu các thứ họ đồng ý, để còn thầy tạo điều kiện hết mức, không có phải suy nghĩ cái gì đó. Thế cụ ấy có mỗi tâm, cụ ấy bảo là do là bà là nghèo không có tiền để đóng phòng hát, cho nên không dám nói gì với tôi. Với tôi thì tôi bảo cứ yên tâm, cứ tu đi, và đến lúc đó anh. Cho nên chắc là cụ ấy sợ, cái thứ nhất là sợ con cháu này hôm nay là như vậy là chôn, cái thứ hai là sợ là sợ không có tiền để không có nghiệp hát, cho nên là 3 lần nhắm mắt rồi nhưng mà thì tâm nguyện của mình thiên thành cho nên tiếp đi được. Thế cụ ấy chặn xe tôi lại, cụ ông cụ chặn xe tôi lại, cụ là người trong họ, ông bác hay ông chú thì trong họ. Thế tôi bảo yên tâm để nói với cụ mọi cái không phải suy nghĩ, nhất tâm niệm Phật đi, cầu vãng sinh tây phương cực lạc, cái cần kiệm niệm để lấy cho Phật tử sang tiền niệm Phật, yên tâm mà ra đi, không có phải suy nghĩ. Nghĩa là con các cháu cũng đồng ý thì thầy sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Về nói vào tai cụ ấy như thế, tôi bảo là con cụ sang đây là về nói vào tai cái cụ bà mà mất tối qua, và về nói vào tai cụ bảo thầy bảo như thế, cứ nói đi xong rồi niệm Phật. Thế là đến khoảng 8 giờ tối hôm qua thì ông sang đó cửa tình gì rồi tới ra thì nói rằng là con này con nói đi như thầy bảo, và được một tí thì cũng ấy nhẹ nhàng, cũng ấy ra đi cái nhẹ nhàng không có đau đớn gì cả. Và gia đình bây giờ thì rất là nhất tâm, vốn là chăm sự và nhờ thì được thầy, để nhờ thầy thầy cho cái sư các lên gia nghiệp thật lo tất cả cái việc hậu sự cho, và một cái điều nhất tâm nguyện của cụ ấy là bố gửi cho quốc bảo tháp. Tôi bảo tôi đã hứa thì tôi sẽ làm, và cụ ấy cứ về cho mọi người niệm Phật và con cháu phải nhất tâm. Tôi giao Phật tử ăn niệm Phật trợ niệm cho 10 hơn 10 tiếng đồng hồ, nhưng mà con cháu cũng phải thay nhau vào đó để cùng trợ niệm với các Phật tử, niệm Phật với các Phật tử, chứ đừng có con cháu thấy các Phật tử sang mình đi ngủ hết cũng được. Người ta đến người ta canh cái tháp cái mai trong nhà mình, còn là mình đi ngủ hết cũng được, thay nhau để cùng niệm Phật cùng với các cụ thành tâm như thế. Và đặt tiền về làm cái nghi thức Phật giáo không được sát sinh, không được rượu thịt chè chén bê tha. Nhưng rất may là ở xã Sơn Đông bây giờ ở đây là cái tang ma văn minh, đặc biệt là việc đám ma văn minh, chân không có ăn uống lên mình nữa, may phải rất may ở đây. Vì vậy mà gia đình nói cái đấy gia đình chỉ quan hạt được thế tốt rồi, cái đấy là tốt rồi, còn cái điểm nhà khác của cụ không lo. Thế các cháu mà các cụ bảo thôi thì bây giờ thế thì cho các cháu nó xuống đăng ký nộp tiền luôn, thế mà không cần phải nộp luôn, với người khác. Các Phật tử ở nơi xa không người khác thì người ta về đây, người ta đăng ký, người ta làm theo phụ ấy chấp tác ở đây 2-3 năm, công rất lớn rồi, làm công quả ở đây rất lâu rồi, công đức rất lớn, cho nên mà cứ ở đâu của mình không chồng không có, cho nên về cứ lo làm ăn giải quyết mà cứ đưa về đây, không phải lo về cái chuyện tiền mà, đừng có lo về chuyện tiền mà, đấy có những trường hợp nó là phải như thế. Vì sao mình người ta mới chất tác làm công quả đấy, bao nhiêu năm người ta có tính toán gì đấy với Phật đâu? Đấy có những cái chuyện tâm linh nó người ta chúng ta thấy chỉ cần một câu nói thôi, một cái lời nữa thôi, người ta ra đi một cách nhẹ nhàng. Mà hôm qua mới bạn tử đi trải nghiệm về thì thấy nói rằng trải nghiệm có tốt không, thân thể có mềm mại không, tướng có đẹp không, sau khi niệm Phật trực tiếp đồng hồ như vậy là tốt không, để tí đến chiều chiều thì hỏi đó. Cho nên là ở đây chúng ta thấy là cái sự thành tâm rất là quan trọng, sự thành tâm rất quan trọng. Cho nên là chúng ta mới thấy được Phật Sát Ma Định Tự Tại Như Lai bảo với cánh nữ rằng nó còn phải ngồi trong nghe thẳng và trí thành trí kính về niệm danh hiệu của Phật. Người chết đoạn địa ngục rồi á, trí thành trí kính còn gì, còn cứu được không, còn huống chi là người thì mới chết chưa đoạn địa ngục, hoặc là người chuẩn bị chết chưa đoạn địa ngục. Cho nên là chúng ta thấy cái phương pháp trợ niệm của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Tịnh Độ Tông mà chúng ta đang tin ở trong này, chúng ta thấy trong Phật giáo có rất nhiều các hệ phái tu tập, nhưng mà cái hệ phái Tịnh Độ Tông của chúng ta này chúng ta thấy nương vào hai lời của Phật A Di Đà, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Phật A Di Đà, có sự gia trì, có sự cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn với Phật A Di Đà và mười phương ba đời chư Phật chư đại bồ tát thiên lang bát bộ. Cho nên á, chúng ta thấy bình thường như người chết sau khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng thì thân thể nó dần dần nó cứ cứng đi, nó cứ cứng đờ, nó cứ đờ, càng về lâu thì nó càng gì à, càng cứng, càng về lâu càng cứng, càng về lâu càng gì tím tái, và càng về lâu thì nó càng lên, càng trương lên và nó xanh xao lại, thậm chí là bốc đi, bốc mùi ra. Vì sao mà có cái trường hợp đó? Vì cái tế bào sống ở trong cơ thể của chúng ta nó cũng chết theo. Sở dĩ các vị biết cái da để chúng ta mà hồng hào và đẹp đẽ như thế này là các tế bào sống của chúng ta thì nó hoạt động tốt, các tế bào tốt của chúng ta thì nó mạnh, nó để nó diệt được các tế bào xấu. Nhưng khi tim chúng ta ngừng đập tức là chết đó, nó không đưa được máu để nuôi toàn bộ cơ thể nữa thì các tế bào ở trong cơ thể của chúng ta cũng dần dần chết theo, các tế bào tốt dần dần chết theo, và thay vào đó là các tế bào khỏe, tế bào tốt đó mà nó chết thì các loại tế bào xấu, tế bào ác nó bắt đầu gì, nó lớn lên, nó lớn lên và nó khi cái tế bào xấu ác nó lớn lên nhiều thì thân thể chúng ta thì thâm tím lại, thậm chí là xanh xao và đen xì lại và thối nữa. Các tế bào khỏe bây giờ là nó mạnh hơn, nó tấn công giống như hai cuộc chiến tranh, bên nào mạnh thì bên đó lấy được chiến thắng, hơi thở của chúng ta hết rồi, trái tim không đưa máu được để nuôi toàn bộ cơ thể thì nó các tế bào xấu nó lại tấn công lên. Nhưng mà chúng ta thấy vì sao lúc đó, vì sao lúc đó tim không đập nữa, hơi không thở nữa, gọi là chết hoàn toàn rồi chứ không phải là chết lâm sàng, mà lại chỉ có niệm Phật thôi, 5-7 người thay ca nhau niệm Phật ở vòng ngoài thôi mà thân thể nó là đẹp ra, này mặn ra, thậm chí là người ta phải là nhiệt hồng hào ra, mắt đang chừng được, mồm đang háo, mà tự nhiên là gì? Dần dần thì mắt tự khép lại, không cần phải gì, không cần phải nuốt. Chúng ta biết là quy định di chuyển điện là không cần, không được vật của thân thể người đã này, người mới chết. Cho nên kể cả mắt mà chừng lên, khi điện bỏ háo ra, chúng ta cứ phải đi để nguyên như vậy, cấm không được mắt rồi. Như ở ngoài đời họ thấy như vậy, 400 người chết nhắm mắt hết, dùng cách nào biết không? Lấy bàn tay vuốt một cái, vuốt xuống cái này một cái, thế là lên, thế là nhắm. Ấy nó có cái hèm. Các cụ ngày xưa nói nôm na, nói dân gian là đây là cái hèm. Người chết mắt cứ chợt lên trong áo ra, chỉ có một cái gì, vuốt mắt xuống thì tự nhiên nó xuống thôi. Còn cho dù chúng ta thì có lấy cái tay lên, nó ấn xuống thì bỏ ra nó vẫn lên, nó vẫn cứ dương lên. Nếu chỉ cần vuốt nhẹ một cái, thế là tự nhiên nó thì nó xuống. Đấy gọi là cái hèm. Hay giống như người chết đang nằm như thế này, chết đang nằm như thế này, chỉ cần có mèo nó nhảy nhảy từ cửa sổ, nó nhảy qua cái xác đó, cái xác nó tự nhiên là nguồn vật rồi, nó đứng vậy. Đó là cái gì? Tại sao con gà hay con chó nhảy qua xác chết không dừng? Tại sao con người chúng ta nhảy qua xác chết không dừng, nhưng con mèo nó nhảy qua một cái xác chết tự nhiên là gì? Ngồi bật dậy. Đấy là cái hèm. Các cụ ngày xưa nói là cái hèm. Tức là cái sự tỉ giữa cái này, cái này, cái kia, giống như nước với lửa thì nhau vậy. Kiểu như thế. Nước mạnh hơn thì lửa phải tắt, lửa mạnh hơn thì nước phải đi. Phải cả. Đấy, đấy gọi là khí hóa khác nhau. Thì con người ta, sau khi chết, nó cũng có những cái, những cái khác nhau đặc biệt như thế. Nhưng mà chúng ta biết là, cái người mà truyền niệm, người được truyền niệm tuyệt đối, mà thần tình không nói là tuyệt đối, hay không quan đại sư nói trong văn sao là tuyệt đối không được đồng định thân thể sau khi mất, trừ trường hợp mỏ thì đến mất ở ngoài đường viên, hay là mất ở ngoài thì ngày đường có may tai nạn giao thông, hay là đi đường đi núi, ngã đường ngã núi thì bắt buộc chúng ta phải mang về nhà, thì khi đó mới thì bắt đầu truyền niệm cũng có thể là. Nhưng mà nếu mà lâu quá rồi á thì nó sẽ khó hơn. Qua vài tiếng đồng hồ rồi chuyển niệm thì nó sẽ khó hơn, nhưng cũng có thể bất được. Thì sao? Vì cái thân thể thần thức của ta khỏi thân rồi, nhưng mà cái a và đạo thức của gọi là trung ấm thân của cái đầu ta khỏi thân này rồi thì thành gọi là trung ấm thân. Trong phần áo chúng ta gọi là trung ấm thân, thì cái thân trung ấm đó nó vẫn quay quẩn ở cái thân thể của người ta. Bình thường là nếu mà chúng ta mang về nhà mà họ hàng người thân là khóc lóc lên chết và kể lể những cái tình cảm mùi mẫm trước đây ấy, thì khiến cho cái thân trung ấm đó nó càng đi cảnh ảo não, càng đi càng đau thương. Tâm của chúng ta thường theo cảnh để sinh, chúng ta chưa phải là Bồ Tát, ta mới thường theo cảnh để sinh. Theo cảnh để sinh là thế nào? Tôi kể cho các quý vị nghe thực tế trong cuộc sống ta có thể ý thôi, đúng không? Gia đình chúng ta thường nói là gì? Trong gia đình chúng ta mà có một đứa con gái hoặc đứa con trâu mà sinh con nó thì thường cả nhà sẽ đi sẽ vui, cả nhà vui trong đó thì đấy, cả nhà vui ta cũng đi à, cũng vui. Nhưng các quý vị ngược lại cái tinh đó là cái gì? Chết. Trong gia đình chúng ta mà dòng họ người thân của chúng ta có một người chết, chúng ta rất yêu thương người đó và người đó sống rất tốt với chúng ta, và người đó chết, chúng ta không nên buồn đó. Chúng ta thấy đấy là gì? Đấy, tôi nói về người thân của chúng ta, về ngoại cảnh, thậm chí là bạn bè, một người nào đó mà chúng ta chơi rất thân từ bé cho đến nay, không có họ hàng thân thiết gì cả, mà chỉ nói để quen nhau thôi, thậm chí cùng học với nhau và quen nhau, không có họ hàng máu mà đủ một thịt gì cả, một chút nào cả, không có giấy mơ giấy má gì cả, chỉ có quen nhau và những người này đầu làng kia cuối làng, quen nhau từ lúc tuổi bé, từ lúc thời hàng vi chân chân cắt cỏ, các sách tới trường cho đến nay, thậm chí là 50-60 tuổi, khi gia đình nhà bạn có đứa con trai lấy vợ, đứa con gái lấy chồng, họ mời ra đấy, ta có vui không? Có vui không? Có vui là ta vui thì ta chia sẻ nhiều vô cùng với bạn. Trong khi đó, thực tế là để so với họ hàng người thân chúng ta không có một cái dây mơ liên quan gì cả, chúng ta để ta vui. Đó là người đồng cảm để mà làm người ta đồng cảm. Nhưng khi cũng tương tự như vậy, gia đình người bạn chúng ta có gì? Có một người khuất phóng, chúng ta có buồn không? Có buồn. Những cái nỗi buồn đó là nó man mác, nỗi buồn man mác chứ không phải là nỗi buồn gì xé lòng. Nỗi buồn xé lòng là nỗi buồn gì các cụ biết không? Các Phật tử biết không? Nỗi buồn xé lòng là trừ những khi nào mà những người bạn chúng ta yêu thương nhất, thân thiết nhất, hoặc là người chồng của chúng ta, hoặc người vợ của chúng ta, hoặc người bố, người mẹ, hoặc người ông, người bà, hoặc người gì, người con của chúng ta, người cháu của chúng ta mà đi mà mất, không ai mất. Đấy là nỗi buồn, để nỗi buồn xé lòng. Cái nỗi buồn đó thì xưa các cái gì nó khó diễn tả đó. Nó buồn đến cái nỗi là gì? Tôi nói một cái câu là buồn xé lòng. Nó buồn xé lòng. Đó, chúng ta thấy mới cái lúc đó thôi mà chúng ta để còn có thân thể, còn mạnh khỏe, còn kiềm chế được thân mình. Và cái buồn như vậy, buồn đến xé lòng như vậy, chúng ta thấy tự nhiên chúng ta đang mạnh khỏe. Có người gì? Còn ngất xỉu, đúng không? Mấy năm trước tôi đang đi đám, mấy năm trước là tôi đi đám, tức là đi đến dỗ tổ một chùa. Đang ăn cơm thì có một thầy ni ngồi ở bàn bát thế nhận cú điện thoại, nghe cú điện thoại xong thấy mắt thầy ấy thay đổi hẳn, và thầy ấy đặt bát cơm xuống và loạng choạng và ngã ngay ra cái mâm cơm. Thế xong rồi mọi người cầm cái điện thoại nghe thì mới biết là đứa em trai của thầy ở quê bị tai nạn giao thông và mất ở ngoài đường, cho nên người nhà gọi điện để báo cho thầy biết. Và thầy ấy sốc, sốc quá, đau quá, nỗi đau mà lại bất ngờ quá. Em trai đang khỏe mạnh, đang đi làm bình thường. Vừa mới hôm trước nó gọi điện, nó bảo hôm nào là sư cô về thăm bố, thăm mẹ và thăm các cháu. Lâu lâu rồi không thấy sư cô về. Nhưng mấy hôm sau, mới có mấy hôm sau thôi, đùng một cái người nhà gọi điện được một em con này, em của cô đã vừa bị tai nạn giao thông mất rồi. Cho nên đấy gọi là nhận được một cái thông tin gọi là cái cụ gọi là thông tin gọi là xét đánh. Cho nên cái nỗi đau nó mạnh quá, sốc quá. Vì vậy mà cho dù là xuất gia rồi, học Phật rồi, biết được cái lý vô thường rồi, và không thì không chống đỡ được, ngã lăn ngất ngay ở tại nước cơm. Các sư phải dừng vào nhà trong để đánh nó, để trong hồi lâu mới để chân kiêm trợ lực cho phải gọi taxi, không cho đi xe máy để mà phải gọi taxi để đưa thầy ấy để quên, không cho đi xe máy. Các sư phải gọi taxi để đưa về tận quê để cho an toàn, không đi xe máy được thì anh nghĩ nhiều quá là ba người ta chết. Đấy, cho nên đấy gọi là nỗi đau xé lòng. Thì chúng ta thấy chúng ta còn thân thể mình không kiềm chế được, huống chi là mất thân thể chết đi rồi á, người nhà tất cả những cái cảnh đều không có kể lể, ối thở ơi con ơi cha bỏ mẹ mà đi, ối dồi ôi anh ơi cha bỏ em mà đi, anh hứa là đi đâu thì cho em đi, nhưng mà hai chúng ta trăm năm đầu bạc bao lâu cơ mà, tại sao anh lại bỏ em đi, hay là anh em lại bỏ thì bỏ anh em đi. Ngày xưa chúng ta sống với trong hạnh phúc lắm, em có nhớ không, vân vân và vân vân. Và bây giờ bao nhiêu năm tụng kinh niệm Phật của chúng ta lúc đó là gì? Quên hết. Và lúc đó chúng ta chỉ nhớ là gì? Nhớ lại tuổi thanh xuân của chúng ta, vợ chồng vui vẻ như thế nào, gia đình đầm ấm hạnh phúc ra sao, sống trong vòng tay yêu thương của người mẹ như thế nào. Bây giờ cầu vắc xin có được không? Không. Cho dù có vài chục người á, niệm Phật đi chăng nữa thì cũng không cứu giúp gì được. Vì vậy mà cái quan điểm của cái việc thiền niệm đó là phải không được khóc lóc, không được kể lể, không được khơi dậy những cái tình cảm bi ai ở thế gian để trần tục, mà chỉ có nhất tâm niệm Phật và hướng cho cái an lạc ra thức đó, cái linh hồn đó và cái thân trung ấm đó sớm được đi, sớm cũng bỏ được những cái tình ái thế gian. Và nhất tâm niệm Phật để thấy quang minh công đức của Phật, có công đức thì quang minh và Phật hiện ra trước mắt người đó và tiếp thức người đó đi về với tỉnh. Người đó về cõi tình rồi hoặc là về cõi lành rồi á, thì nó có một cái hiệu ứng. Cái hiệu ứng là sao? Nó khiến cho cái quan minh công đức của Phật chiếu lên, chiếu vào cái thân thể của người đó, nó khiến cho gì? Tất cả các tế bào của chúng ta có vô lượng những tế bào ở trong thân thể chúng ta, các quý vị, các tế bào lành của chúng tốt của chúng ta nó tiếp nhận được cái công đức thiện, cho nên nhịp cũng sẵn sàng, tim không đập nữa, hơi thở không thở nữa, nên các tế bào cũng có thể ra sống lại trong một thời gian ngắn. Cho nên á, nhờ quan minh công đức của Phật, cho nên á, Phật thì quan minh công đức đương nhiên là tốt lành rồi, thiện rồi, cho nên là các tế bào này nhờ các quý vị chúng ta tiếp nhận được quan minh công đức đó, nó thì nó cũng trôi đấy. Và nó trôi đầy vì vậy mà thân thể của chúng ta thì được gì ạ? Mềm mại, ấm áp, da rẻ từ chỗ đen thui, từ chỗ thâm tím, dần dần nó gì? Hồng hào lạc. Đấy là trường hợp là gì? Thần thức đã ra khỏi thân thể rồi. Niệm Phật vẫn có thể mềm mại thân thể và hồng hào trẻ được. Đó là bao giờ? Do các tế bào, vô lượng những tế bào ở trong cơ thể chúng ta mà tiếp nhận được cái năng lượng của Phật, cho nên nó có được đi siêu thoát các quý vị. Chứ đừng nói rằng trong cơ thể của chúng ta có mình chúng ta nhé, con giun trong cơ thể chúng ta, ai đã bảo trong cơ thể chúng ta không có những con giun con sáng ở trong đó? Ngày xưa chúng tôi tuổi trẻ của chúng ta không có các cụ như thế nào, các cụ thì các cụ như chúng tôi làm chứ còn vất vả hơn nữa. Như vất trẻ bây giờ thì không vất vả hơn nữa. Ngày xưa đứa trẻ con mà các cụ chắc không có đầy cả gì ạ, đầy đúng đầy sạch trăm đứa trẻ thì cả trăm đứa trẻ đều gì ạ, còn vài năm sau có vài cô mình cũng không đầy ra thì không sáng ra đầy. Vì sao? Vì ngày xưa tay này đâu lúc nào cũng có xà phòng để bố mẹ rửa, đâu có làm sạch đâu các quý vị. Nào là chơi quần áo cũng nào lấm lem, tay thì bẩn cũng cầm gì ạ, cầm thức ăn cho vào miệng. Tay đang chơi đang bẩn lắm thì có ai đưa thức ăn cho vào là gì? Chạy về nhà nói quá cho biết, chạy vào nhà rồi thấy thức ăn bố mẹ đưa bắn, hoặc là bố mẹ gì ở ngoài mà thức ăn đang để đó thì chắc chắn là nhảy vào cầm vào miệng và lúc cầm miệng cả không biết là mình ăn bụng phải như thế nào, chả biết cầm thấy cái gì ăn được là gì cũng là miệng mà rồi tay bẩn như vậy. Và tay bẩn như vậy ăn vào thì cái trứng luôn nó đẻ ở dưới đất, nó bám vào trong thì cái tay của chúng ta cũng ăn vào nó biến thành cái, nó nở ra thành con gì ạ, con sung không có gì đâu. Cho nên những đứa trẻ con ngày xưa 10 đứa thì cả 10 đứa đều có rất nhiều các loại ký sinh trùng ở trong bụng, thậm chí là ở bẩn nữa, trên đầu nó thì toàn gì ạ, toàn cháy. Các cụ công nhận không? Nghĩ về mình thì ngày xưa tuổi trẻ mình đầy cháy trên đầu, vì ngày xưa mình đâu có gì, đâu có sân chim bổ kép, đâu có hát sờ hát nờ, để không đâu. Mà ngày xưa các cụ chúng ta thì có gì, mấy quả bổ kép đem nướng lên, đun sôi nước lên đem, rồi đem nướng quả bổ kép để bỏ một cái trong nước sôi đó, nó để một tí để nó ngừng rồi đi sang sang bộ đầu, chứ có phải ngày nào cũng có để không đâu. Rồi ăn này chúng ta bảo vừa vừa thôi, vài ngày ngồi một lần thôi, lấy đâu một cái nhiều như thế là chúng mày ngày nào cũng. Cho nên trên đầu của chúng ta ngày xưa thì kê ra là nông thì cũng có cháy. Có thật chứ không phải mình tài bản. Tôi ngày xưa thấy trẻ con có bẩn cho nên là cũng đầy thôi. Nhưng bây giờ thì nó khác rồi. Đấy, trong cơ thể của thân thể của chúng tôi nói là bên ngoài, thì không nói là bên trong. Các quý vị, bao nhiêu các loại vi sinh trùng đang sống ở trong này, chúng ta chết đi rồi dần dần nó cũng gì, nó cũng chết theo. Nếu mà các tế bào mà ác á, nó mạnh hơn á, thì nó ăn được cái thân thể chúng ta thối rữa nhanh hơn á, thì nó sẽ chết nhanh hơn. Cho nên là chúng ta thấy trong nhà Phật có một câu là chúng sinh vô biên thì nguyệt độ. Và chúng sinh đó đổ ở đâu? Các tổ này chúng ta đổ cái gì? Đổ cái chúng sinh ở trong chúng ta trước. Các cụ giải thích như thế này, người xưa chúng tôi đi học các cụ giải thích chúng sinh vô biên thì nguyệt độ không phải là chỉ phát nguyệt độ vô lượng chúng sinh bên ngoài đâu, mà đầu tiên là độ vô lượng chúng sinh ở trong chúng ta có hai ý. Ý thứ nhất, độ vô lượng cái tính chúng sinh ở trong chúng ta. Tính chúng sinh đó là gì? Tham sân si mạng nghi ác kiến thiên kiến kiến thủ lễ thủ vân vân, đó gọi là tính chúng sinh. Tham là tính của gì? Tập khí của chúng sinh, độ cái tâm tham đó. Sân là tập khí của chúng sinh, chúng ta phải độ cái gì? Cái tập khí sân mạng đó. Ngu si là tập khí của gì? Của xuất sinh, chúng ta phải độ cái gì? Độ cái tập khí xuất sinh ở tâm của chúng ta này. Mạng có cái gì? Là kiêu căng, là ngã mạng đó, là tính gì của ác tục năng, là tính của gì của vị thần. Kiêu căng ngã mạng là tính của ác tục năng, vị thần mà vậy ta phải gì phải đổ cái tính đó ở trong gì trong tâm của mình, trong các bản chất thức của mình, khiến cho nó gì nó được sạch sẽ. Nghi ở đây gọi là nghi chính pháp, nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng, nghi nhân quả. Nghi công đức diệt Phật không gì, không được phản sinh. Cho nên mấy hôm trước tôi nói cho các cái vị tháng trước, tôi nói là có một vị thượng tọa hơn 20 năm nay chuyên tu tịnh độ, chuyên hoàn pháp môn tịnh độ, nhưng vì một lý do không đáng có, vì này ăn đàng mà nói là gì? Có thấy ai thì niệm Phật và đến nước không? Không có đúng không? Niệm Phật không thấy, không có ai đi nói được có thể Phật đến nước. Đó là gì? Không có mà nói thì là tưởng tượng. Các người về vào trong mạng xem một vị thượng tọa đó. Hơn 20 năm nay chuyên truyền mà pháp môn tịnh độ. Vì một cái tinh bích với một đại đức ở tỉnh khác. Vì sao? Tôi nghiên cứu tôi qua mấy Phật tử cái hỏi, tôi bảo rằng trước đây đạo tràng của thượng tọa đó thì có hàng ngàn Phật tử đến thì đến cùng tụng kinh niệm Phật với thầy. Nhưng bây giờ các Phật tử phần thành đạo tràng đó bỏ sang cái đại đức kia để niệm Phật tốt hơn. Thế cho nên là những Phật tử phần thành bỏ đi gần hết, cho nên đăng đàn và nói cho người gì vậy, chứ không phải là gì, không phải là vì hoàng truyền chính pháp. Và nói rằng tôi xem nó còn nhiều cái nữa như thôi, nói lắm thì có khi lại mắc vào khẩu nghiệp. Chúng ta về từ tìm mà xem, tôi cũng không nói thêm về cái thượng tọa đó đâu, chúng ta cứ nhìn mà xem. Để có duyên chúng ta xem đấy, lúc nào thì chúng ta biết đấy. Đấy, cho nên tôi nói là nghi là một tập khí của chúng sinh, rất khó để trừ, rất khó để trừ các cái gì nghi Phật. Không biết có thật hay không, chỉ thấy nói ở trong kinh điển thôi. Mà kinh nhân thì có rất nhiều, kinh A Hàm á, và kinh Nikaya thì nói là chỉ có Phật Thích Ca thôi. Trên đời này chỉ có duy nhất một đức Phật, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngoài ra không có đức Phật nào nữa. Các đức Phật khác thì là gì? Là tưởng tượng, là danh tự Phật, là do các vị tổ sư của Ấn Độ và Trung Quốc thì hiện ra để làm phương tiện dẫn dắt chúng sinh. Cho nên Phật chỉ ghi nhất thiết mấy bộ kinh A Hàm, gọi là kinh Nikaya đó. Vì vậy mà thì Phật đi, thậm chí là 20-30 năm truyền bán pháp môn tịnh độ vì một lý do không đáng có, bây giờ lại thành ra là gì? Nghi không có A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sinh, nghi người niệm Phật không được phản sinh. Và vì ấy dẫn chứng rằng á, bao nhiêu năm nay niệm Phật có ai thì Phật đến nước không? các Phật tử ở dưới yên lặng, không ai dám nói gì, và thường toàn là tiếp tục không ai. Thế còn xem nước có nghĩa là gì? Đấy chỉ là ông Phật gì, ông Phật tưởng tượng. Rồi còn nhiều, rất nhiều những lời bị nói đó. Cho nên là đây giải quyết cái mối nghi ở trong lòng của chúng ta không phải đến đâu các quý vị. Rồi nghi thầy, nghi Phật rồi còn nghi pháp, đó, nghi Phật. Chúng ta thấy 235 niệm Phật, A Di Đà cầu vãng sinh hàng ngày. Nhưng bây giờ lại quay ra gì? Quay ra nghi Phật, vì niệm mãi vẫn chẳng biết Phật đâu, cho nên là gì? Nghi là A Di Đà Phật không có. Mà chỉ có gì? A Di Đà Phật tưởng tượng thôi. Cho nên là nghi Phật. Nghi Phật có nghi pháp đâu? Có nghi cả pháp luôn. Nghi trong các bộ kinh, những kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, rồi các bộ kinh nói về Tây Phương Cực Lạc, đều là gì? Là do các tổ sư của Ấn Độ và Trung Quốc phương tiện viết ra, chứ không phải do Thích Ca Mâu Ni Phật nói, không phải do đích thân từ kim khẩu của Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Cho nên kinh đó là kinh của tổ nói. Tổ đây không phải là tổ của Việt Nam, mà tổ của Trung Quốc và tổ của Ấn Độ, chứ không phải tổ của Việt Nam. Cho nên vì này chưa đến lúc tẩy chay thôi, chưa đến lúc tẩy chay pháp môn tịnh độ thôi. Rồi tôi nghĩ đến cái đàn này một vài năm nữa mình lại sẽ tẩy chay, sẽ đi sang hướng khác. Đó gọi là nghi pháp. Rồi á, nữa là nghi tăng. Nghi tăng là để nghi tất cả những sự truyền giáo của các bậc tổ sư. Từ sơ tổ Tịnh Độ Tông, Tuệ Nghiêm đại sư cho đến tổ thứ 13 là Phóng Quang đại sư, nhấn thế là gì? Ở Việt Nam chúng ta những vị tu Tịnh Độ lỗi lạc như là Cố Triển Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, Cố Triển Lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, vân vân, cũng nghi luôn. Gọi là nghi tăng. Vì sao? Vì các ngài là những người truyền bá một kinh đó, viết thành những bộ luận nổi tiếng. Dịch ra những cái bộ kinh đại thừa cho chúng ta thì chúng ta noi theo để đưa theo để tu tập, và dần dần nghi Phật nghi pháp rồi, nghi pháp rồi thì đương nhiên những vị tăng, những vị hòa thượng, những vị tổ sư dịch những bộ kinh đó, truyền bá bộ kinh đó, viết thành những bộ luận đó, vì đó cũng gì? Cũng thêm nghi luôn. Đó gọi là nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng. Rồi là nghi này, nghi chính bản thân mình. Thế nào nghi chính bản thân mình? Không biết rằng 30 năm trước mình theo Phật, làm tất cả vì ông Phật ấy, theo ông Phật A Di Đà ấy, mình nhất tâm làm tất cả mọi việc cho ông Phật A Di Đà ấy, xây chùa thờ ông Phật A Di Đà ấy, hàng ngày khuyên mọi người niệm ông Phật A Di Đà ấy, mà tại sao 20-30 năm nay ông ấy không niệm, không đến báo cho mình một câu là gì? Là ngươi làm tốt lắm. Cho nên không có, vì không có cho nên tôi niệm ông mãi mà ông chẳng đến, ông bảo cho tôi một câu là gì? Ông an ủi cho một câu thôi, ông làm tốt lắm. Nếu chỉ các ông đến an ủi cho một câu thôi, tôi sẽ thì tôi sẽ vui theo suốt đời. Tôi sẽ khuyên mọi người gì đi theo và cũng theo suốt đời. Thế tại sao ông không đến? Ông không đến cho nên gì? Chắc là mình chọn nhầm pháp rồi đấy. Đó gọi là nghi gì? Nghi mình, nghi chính bản thân mình, nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng, nghi chính bản gì? Bản thân của mình, nghi chính cái chính kiến của mình trước đây bảo là tại sao mình không suy nghĩ cho kỹ mà lại chọn cái pháp môn gì? Cái pháp môn tình dục. Tại sao mình lại cứ theo cái gì? Theo cái hệ thái pháp tâm, không theo hệ thái nguyên thủy. Biết rằng á, nước vào bốn bộ kinh, Nikaya nói rằng là chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca thôi. Và nghi rằng có thể mình vi phạm 20-30 năm rồi chắc mất định rồi. Cho nên nói gọi là nghi chính mình, Cho nên á, người tu chúng ta cầu sinh tịnh độ, người tu theo pháp tịnh độ chúng ta là niệm Phật, tín nguyện hành, các tổ đại chúng ta tín nguyện hành, tin cho sâu, nguyện cho tiết và hành cho tiết. Vãng sinh rồi về đó mới gì? Về đó mới thực sự gọi là tu hành. Ngài Thỉnh Thông Pháp Sư gọi là về Tây Phương Cực Lạc rồi mới thực sự tu hành. Nay chúng ta muốn tìm để một vị thầy tốt ở thế gian để khai tâm hiển tính cho chúng ta một đời khó lắm. Ngài Thỉnh Thông Pháp Sư, Pháp Sư nói rằng là tìm cả những thế gian này không được một vị tăng thanh tịnh tuyệt đối như là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn lại thế. Tức là vị tăng này giữ được tròn 250 giới, một vị tăng thọ giới như pháp, đầu tiên là xuất gia như pháp, thứ hai là thọ giới như pháp, thứ ba là tu hành như pháp. Ngài nói rằng á, tại sao mà vị không nhìn bằng con mắt pháp? Con mắt pháp là con mắt gì? Coi con mắt tổ không ra tu gì không, tức là ngồi nhà thiền gọi là ngồi thiền nhập định, dùng gì ạ? Dùng tuệ nhãn để quan sát các nhân gian này. Còn những tu tịnh độ chúng ta là tu tâm niệm và tâm nguyện. Niệm và tâm nguyện gọi là gì? Gọi là khuôn mẫu của các quả tâm nguyện. Cho nên là dùng bằng tuệ nhãn quan sát các nhân gian này, hòa thượng mới nhìn thấy các nhân gian này không có một vị tăng nào xuất gia như pháp, thọ giới như pháp, chỉ giới như pháp như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Tôi nói hôm nay tôi nói thêm cho các quý vị đặc biệt các vị tăng ni tăng chúng lên xem lại thế nào là xuất gia như pháp. Xuất gia như pháp đó thì trước tiên mình phải gì, phải phát khởi được cái tâm xuất gia cầu đạo gì, chân thành nhất. Thứ hai là phải tìm được một thầy, tìm được một vị thầy này gì có đạo này tốt nhất, phù hợp với pháp nhất, nên tìm lâu ra. Các vị đến đây bảo tôi là ông thầy, ông là bậc thầy minh sư á? Không, không phải đâu, tôi không phải ông thầy minh sư. Chắc chắn sau này không biết có phải không, nhưng chắc chắn đến cho đến hôm nay tôi không phải ông thầy minh sư. Tôi chỉ là ông thầy là mờ thôi, gọi là lãng phí tăng dân. Trong nhà Phật gọi là có câu là lãng phí tăng dân, tức là được làm gì, làm sư là một trong chân ngôi tăng bảo. Nhưng thực tế lúc này mình cũng thấy là mình hổ thẹn. Tăng thì phải thanh tịnh, phải hòa hợp. Mình thanh tịnh chưa? Chưa. Tôi khẳng định với các quý vị tôi chưa thanh tịnh. Tâm phản vô của tôi còn dấy đầy. Cho nên tôi mới phải ngồi đây. Tôi nghiên cứu từng điểm, từng lời kinh. Tôi ngồi đây tôi giảng từng điểm, từng bài kinh của Phật để còn rút một chút công đức. Do Đức Phật nói thì thuyết kinh giảng đạo có gì, có vô lượng công đức. Nhưng ra tôi chỉ xin một chút công đức, mang được một chút công đức từ nơi gì, nói một cách dễ hiểu đấy là mong nhặt được một chút là công đức rơi vãi ở trong tiền Phật thôi. Cho nên là xuất ra không có người thầy thanh tịnh để cho chúng ta nương vào thì xuất ra đó phần lớn đều thuộc về hình tướng, đều thuộc về hình tướng. Cho nên đã là hình tướng rồi thì để xuất ra có những pháp không? Không nhiều pháp. Quy Tam Bảo có những pháp không? Không nhiều pháp. Các bậc từ đại la chúng ta nương vào một người thầy Quy Tam Bảo mà người thầy đó không thanh tịnh tuyệt đối như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, chúng ta thì ở trong nhà mà chúng tôi khi thảo giới gọi là giới lui. Giới lui tức là lui có nghĩa là thiếu, là gầy. Tức là cái giới đức của người thầy á truyền cho chúng ta nó không được thanh tịnh hòa hợp nhất thể. Cho nên ba nhận mắt này cũng giống như người trao cho chúng ta một cái hạt giống, cái cây giống, nhưng cây giống đó thì nó kém, nó yếu, nó thẳng kêu nó gì thì sâu bọ nó gì rút gì đó. Cho nên là cái cây nó gần chết rồi, chúng ta phải bỏ rất nhiều thời gian ra để chăm bón, để tưới tắm thì cái cây đó nó có thể vượt qua cái giai đoạn gì, giai đoạn khó khăn và nó mới lớn được lên dần dần đó. Cho nên thời mà phát là chỗ đó các quý vị đừng có nghĩ rằng cái tăng chúng nó ra đâu mà gọi là chính pháp, đừng nghĩ rằng phật tử đến chùa xây được nhiều chùa to và lớn đó gọi là chính pháp đâu. Chính pháp là ở gì? Ở đạo hạnh người tu. Chính pháp được thể hiện bởi sự hòa hợp thanh tịnh của ngôi tăng bảo, sự truyền bá Phật pháp rộng khắp ở nhân gian, đó mới gọi là thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo. Tăng xuất ra nhiều, ni xuất ra nhiều, Phật tử tín đồ đông, nhưng mà không thanh tịnh, không hòa hợp suốt ngày, cãi cọ nhau suốt ngày, nghi ngờ nhau suốt ngày, kiếm chuyện với nhau, đó có phải là sự thanh tịnh, là sự phát triển, sự hưng thịnh của Phật giáo không? Chắc chắn là không. Vì khác có thể nói cho các quý vị là có, nhưng tôi nói với các quý vị chắc chắn đấy không phải là sự hưng thịnh của Phật pháp. Số lượng không thể hiện cái sự hưng thịnh của Phật pháp. Cho nên nó xuất ra không như pháp rồi, thọ giới cũng không như pháp rồi. Không như pháp là thế nào? Người xuất ra chúng tôi phải có tam sư thất chứng. Tam sư là gì? Là thầy hòa thượng, là thầy tối cao nhất để truyền giới cho mình. Thầy thứ hai là thầy gì? Kiết ma. Tức là người làm tất cả các pháp với nhau mà ma mà Phật đã dạy phải làm như thế thì nó mới đắc pháp. Không làm như thế thì nó sẽ gì? Không đắc pháp. Đó là thầy kiết ma. Thầy thứ ba là gì? Thầy A Xà Lê. A Xà Lê tức là thầy hướng dẫn cho mình tất cả các cách để khi tăng tạm thọ giới nó được tăng được. Hướng dẫn cho mình từng cái cách này, đi đứng nằm ngồi, đi vào thọ giới phải như thế nào, đó gọi là thầy A Xà Lê, hay còn gọi là thầy giáo thọ. Giáo tức là chỉ dạy, thọ tức là thọ nhận, chỉ dạy cho chúng ta thì biết cách để thọ nhận khi vào thì thọ đàn giới để thọ pháp. Và ngoài ra còn phải có gì? Có bảy thầy tôn chứng nữa, gọi là tam sư thất chứng. Tam sư tức là ba thầy hòa thượng biết ma ở đây, thất chứng tức là bảy thầy tôn chứng ngồi hai bên để chứng minh rằng chàng cho chúng ta. Đó là thể của tăng thanh tịnh phải đầy đủ 10 người thanh tịnh tuyệt đối, chuyển giới cho người, cho người xuất gia, khi đó với bất cứ như pháp. Nhưng xin thưa các quý vị, không chỉ đại lão hòa thượng thì không, mà liên trì bát tổ đại sư, tức là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc ấy, Trung Hoa, là tổ liên trì, ngài liên trì đại sư ấy, ngài nói là từ thời ở nhà Minh bên Trung Quốc không có một vị tăng nào thọ giới đắc pháp như pháp nữa. Có nghĩa là vì sao? Vì tam sư thất chứng không hoàn toàn thanh tịnh trong luật của Phật, cho nên là những vị thọ giới thì là những thiên về hình tướng và có được một chút thôi, giới thể không được viên mãn. Cho nên là chúng ta thấy là ngài không xưng mình là vị kiêu, mà ngài xưng mình là gì? Các vị biết không? Sa di bồ tát giới. Ngài đã hòa thượng rồi nhưng ngài thì xưng ngài gì? Ngài Sa Di có nghĩa là gì? Sư bá. Ngài chỉ là một vị sư bá thôi. Ngài tự xưng mình chỉ xứng đáng là một vị gì? Một vị Sa Di. Mà ngài là tổ sư của một hệ phái. Mà ngài khiêm cung hạ mình vì thế thì mình không xứng đáng. Vì khi ngài thọ giới tam sư thất chứng, lúc khi đắc đạo rồi ngài mới thấy là gì? Mình không hoàn toàn đắc giới. Như là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi chuyển giới tam sư thất chứng chuyển giới cho. Cho nên là ngài mới để hạ mình là mình chỉ là Sa Di thôi. Và ngài có một người đệ tử rất là giỏi, đó là ngài Hoằng Tán. Trong sau này ngài Hoằng Tán, Hoằng Tán là đệ tử, không là đệ tử một đâu, mà đệ tử theo tông phái thôi. Và ngài Hoằng Tán sau này thì thấy cái người mà mình tôn trọng, người quý tôn lại, đó là ngài liên trì đại sư đó. Thầy của mình á mà xưng là gì? Là Sa Di. Thì mình xưng là gì đấy? Không dám xưng mình là Sa Di nữa, mà xưng là gì? là cư sĩ Bồ Tát lớn, hòa thượng, một vị đại sư danh tiếng lừng lẫy đó, và xưng mình là gì? Tự xưng mình là cư sĩ Bồ Tát lớn, cư sĩ xuất gia thọ Bồ Tát lớn, cư sĩ xuất gia thọ Bồ Tát lớn. Đấy cho nên hòa thượng Tịnh Không khi không phải tự nhiên ngài nói rằng là nhìn trong các thế gian này không được một vị tăng thanh tịnh như khác là như thế, vì người xuất gia nói là từ thời nhà Minh bên Trung Quốc xuất gia đã gì, đã không được tư khách rồi. Và chúng ta biết là thế kỷ thứ 17 Phật giáo hàng trăm của chúng ta từ Huế trở vào, tôi nói lịch sử một chút, từ Huế trở vào khi đó chúng ta gì triều đại nhà Nguyễn đằng trong lúc đó là triều ngoài thì vua Lê Cư Trinh, đằng trong thì triều đại nhà Nguyễn, từ Huế trở vào Lê Kinh Đô là gì ở Huế. Thì khi đó chúng ta biết là các sư xuất ra đằng trong này phải đi sang Trung Quốc để thì những các vị pháp sư ở Trung Quốc sang ở Việt Nam chúng ta đằng trong lúc đó để truyền giới cho các sư, vì các sư ở đằng trong lúc đó chưa đủ tam sư đất chứ, cho nên phải để mỗi khi họ giới cho những người xuất gia ở triều đại nhà Nguyễn đằng trong phải đi sang Trung Quốc để mời các vị pháp sư, các vị hòa thượng ở Trung Quốc sang để truyền đạo. Còn Phật giáo chúng ta là ngoài thế kỷ thứ 16-17 lúc đó là xuống cấp đến trầm trọng. Tôi nói với các quý vị xuống cấp đến trầm trọng. Trầm trọng là sao? Tăng chúng và lấy vợ sinh con để trong chùa, thậm chí không phải một người vợ, vợ là thê này, vợ đới thê này, vợ thiếp này, đới thê tức là vợ hai, thiếp tức là gì, là vợ ba, vợ tư, vân vân. Trưởng tử tức là con tên là gì, thứ tư quan tên là gì, thứ nữ tên là gì, vân vân. Ghi ở trong kia còn một ngôi chùa vài chú. Ngày xưa chúng tôi đi học trung cấp, đi học thực tế đến xem ngôi chùa đó quả thật như vậy. Chúng tôi ngày xưa cứ tưởng là các bạn được giả nói thế thôi, nhưng khi đến xem cái văn kia của ngôi chùa đó mới thấy là quả thật có chuyện đó. Tăng khống pháp danh tên là gì, tên là gì, đối tên là gì, tên là gì, trưởng tử tên là gì, thứ nam tên là gì, và trưởng nữ tên là gì, thứ nữ tên là gì, thôn trưởng tên là gì, thế trưởng tên là gì, nội tôn ngoại tôn tên là gì, ghi trong văn kia đó. Thế kỷ thứ cuối 15, 16 và các quý vị Phật giáo tại ngoài chúng ta cũng đã rơi vào một cái thế gọi là học, muốn học theo cái tân tăng của Nhật Bản, của ngài Thân Loan, ngài Đàm Loan, Thân Loan ở Nhật Bản. Chúng ta thấy ở Phật giáo của Nhật Bản bây giờ theo cái hệ thái trình độ của Nhật Bản bây giờ, sư lấy vợ sinh con, sư thành lập công ty làm chủ tịch hội đồng quản trị, làm tổng giám đốc công ty và điều hành công ty ở trong một ngôi chùa như người thế gian bình thường khác, ăn thịt uống rượu lấy vợ sinh con ở trong một ngôi chùa, không có gì khác. Cho nên Phật giáo Nhật Bản bây giờ dân tình Nhật Bản có tin Phật giáo được không? Gần như không tin nữa. 95% người dân Nhật Bản không tin vào Phật giáo nữa. Vì sao? Vì chính những ông sư, gọi là ông sư, nhưng có phải là ông sư không? Không. Ngài Thân Loan ở Nhật Bản ngày xưa ấy, vì sao ngài phải về đấy vậy? Ngài là một pháp sư rất giỏi, nhưng không may con ngài là rất trẻ rất đẹp, cho nên nó không may con ngài thì cái gì, con gái của Nhật Bản tức là công chúa đó, con đến nó nghe pháp rồi nó gì, nó đầu tiên nó thì nó thích nghe pháp, rồi dần dần từ nó nghe pháp nó mê gì, mê luôn cả pháp sư, mê luôn cả thầy. Mê thầy rồi bắt đầu là gì, nó về nó ốm tương tư, vua cha và mẫu hậu thấy công chúa con gái của mình ốm, hỏi mãi thì gì, nó không giấu được nữa, nó nói gì, con yêu thầy ấy. Và khi đó là gì, vua cha vì thương con mình quá, mẫu hậu vì thương con mình quá, cho nên đó bắt cái vị sư kia tức là ngài Thân Loan phải về để lấy công chúa. Nếu mà không lấy ông chúa thì chỉ sẽ giết sạch sư ở trong nước và sẽ đốt tất cả chùa ở trong quốc gia, ở cái tình thế đó, cho nên ngài Thanh Loan không thể không về được, cho nên ngài bắt buộc phải về dưới Trung Quốc. Nhưng về dưới Trung Quốc, ngài Thanh Loan nói rằng này, tôi vẫn có một cái ước nguyện, đó là mong muốn thành công và Nhật Hoàng á, của Nhật Bản đó nói rằng được, chỉ cần là gì, là ông về chấp nhận lấy con gái của tôi và khiến cho con gái của tôi gì được khỏe mạnh trở lại thôi, được hạnh phúc trở lại thôi. Còn ông muốn thương quá, tôi xây chùa trong hoàng cung cho ông, cho cả hai vợ chồng ông cũng. Và quả thật như vậy, Nhật Hoàng giữ lời hứa và xây một ngôi chùa nguy nga lộng lẫy ở trong ngay trong gì bên cạnh hoàng cung, để cho cả hai vợ chồng con rể và con gái mình tu ở trong đó. Và các sư thấy là này, một vị quốc sư, ngài không chỉ mình một vị sư bình thường nhé, một vị pháp sư, rồi sau này á lấy con gái vua thì ngày xưa quyền lực của vua là nhờ tuyệt đối, cho nên là vua thì vua con cháu ấy là quốc sư. Và các sư thấy là này, quốc sư lấy được vợ, tại sao mình không lấy được vợ? Có gì đấy mà là người mặt á. Cho nên các sư ở Nhật Bản phần lớn, nó không phải phần lớn, không phải là nhỏ nhé, phần lớn các sư cũng có gì thấy quốc sư lấy được vợ thì mình cũng đi, cũng còn em đi gì mèo mả cả đồng, hoặc có người thì công khai lấy vợ sinh con ở trong chùa, biến ngôi chùa đó thành gì, thành ngôi nhà của mình. Có vị thì mèo mả gà đồng lên hôm chi chùa không dám công khai vì còn sợ gì dân tình đuổi ra khỏi chùa, cho nên á nó khiến cho Phật giáo Nhật Bản mất đi cái niềm tin trong lòng dân tộc từ đó. Và cuối thế kỷ thứ 15 và 16, Việt Nam chúng ta cũng có một số gì, một số vị tăng cao đạo đức cũng đi cũng học theo cách đó, cho nên miền Bắc chúng ta khi đó sau cái thời nhà Phật giáo, Phật giáo nhà Lý và nhà Trần đó, đất nước thì loạn lạc chia đôi, đằng trong đó thì chúng biết đằng ngoài đó thì vua Lê đâu có toàn quyền đâu, không có hậu thời hậu Lê, vua Lê có toàn quyền mà thì vua thì ngồi ở, nhưng mà chúa thì quả chúa thì điều hành, vua thì ngồi trên ngai nhưng mà chúa thì điều hành đất nước, cho nên thời đó gọi là thời gì, thời vua Lê chúa Trịnh. Chúng ta thấy duy nhất trong lịch sử Việt Nam vua như vậy thì có chúa nó chỉ kém vua không một bậc thôi, nhưng mà quyền hành gì nó còn hơn cả vua. Chúng ta thấy các thời trước, thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần, thời Linh trước đây thì chỉ có vua thôi, có chúa không? Không có. Nhưng thang thời nhà Lê thì có chúa, đất nước chính trị thì loạn lạc, văn chúng quốc gia lúc đó thì không có người cầm đầu, cho nên nó rơi vào cái thế gọi là đi xuống và gọi là suy đồi. Ngày xưa chúng tôi học lịch sử, các bà thượng thần quản dạy cái môn lịch sử Phật giáo Việt Nam, cái giai đoạn đó gọi là suy đồi của Phật giáo Việt Nam. Và chính vì thế cho nên mới có một số các vị tăng ni xuất ra hành xử sai pháp như vậy. Và không chỉ ở Việt Nam chúng ta, mà ngài được tổ Liên Trì nói rằng ngài bát tổ, xin lỗi, ngài bát tổ Liên Trì đại sư của tỉnh Độ Tân Trung An nói rằng từ thời nhà Minh đã không kiếm được một người sư xuất ra họ giới đúng như pháp đồ. Thế nay những người xuất ra như chúng tôi cũng chỉ là những người tướng thôi, cho nên gì sao chúng ta tu nó nghiệp chướng nó khó như thế. Hôm nay thì để tạo tâm kiên cố lắm, nhưng ngày mai thì sẵn sàng để thay đổi ngay. Vì sao? Vì cái giới thể ở trong chúng ta thì yếu gầy. Các Phật tử chúng ta thế, Phát Nguyệt Quy Tâm Bảo đáng nhẽ thì quy Phật không bao giờ bị đọa địa ngục nữa, quy Pháp không bao giờ bị đọa ngạ quỷ nữa, quy Tăng không bao giờ bị đọa súc sinh nữa, nên chúng ta có bị đọa không? Có. Những người xuất gia như chúng tôi còn bị đọa cơ mà. Xuất ra là nó không đúng chính xác còn lại, các bạn đúng chính là Phật tử. Vì sao mà có cái trường hợp đó? Nay tôi nói thật với các quý vị, đó là chính do để người thầy truyền giới của chúng ta không hoàn toàn cách tuyệt đối như các đệ tử thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên giới thể mà chúng ta nhận được từ nơi các ngài không hoàn toàn viên mãn, chỉ nhận được một chút xíu thôi, mà chúng ta không khéo để chăm sóc, tưới tẩm và làm cho nó lớn lên á, thì ma, tôi nói là thiên ma ba tầng, tôi chưa nói đến, tôi nói đến quỷ thần ma thôi, nó luôn luôn là để sát cánh để phá chúng ta, nó phá đạo. Cho nên chúng ta tỉnh ra một chút là gì, nó chọc vào nó phá chúng ta ngay, nó nhiệt chúng ta ngay, nó khiến cho chúng ta lầm đường lạc của ngay, khiến cho chúng ta trở thành những kẻ gì phản đạo ngay. Thế cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng để mà tu tập được đúng chính pháp trong cái thời này chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, phải đổ hết cái tính gì, cái tự tính chúng sinh á, tham sân si mạng nghi á, rồi đến nghĩa đến lễ và tà kiến, các vị đấy tà kiến được khủng khiếp. Tà kiến tức là cái nhìn thấy, cái thấy gì, cái thấy lệch lạc, kiến tức là thấy, tà tức là để là đối là với chính nhưng mà là tà, tức là có gì, tà kiến tức là cái thấy lệch lạc, sai với chân lý, sai với điều gì những lời thật đấy, đó gọi là cái thấy tà kiến. Nhưng chúng ta gì, chấp cho đó là gì, là thật có, chấp cho đó là gì, cái của ta. Mà cái này nguy hiểm nhất là chúng ta tu một thời gian, từ chúng ta khởi cái tâm của mong cầu thần thông, mong cầu thấy cái nào, thấy cái này, thấy cái kia, và để Phật thì chưa đến được Phật đấy, thì chúng ta chưa đủ lòng thành kính, giống như là con gái Bà La Môn này vậy, giống như là anh như Bà La Môn con gái của chưa đủ cái sự thành tâm đến khẩn thiết như là anh như Bà La Môn trong kinh này. Cho nên Phật chưa hiện cái tâm chúng ta thì mong cầu một cái cách này thái quá, mong cầu một cách này không đúng với chính pháp, cho nên là thiên ma ba tầng nó cho chúng lĩnh đế nó hiện ra, nó chỉ bảo cho chúng ta biết và chúng ta tưởng đó là thật. Ví dụ như mấy vị sư mà tôi thường hay nói, ví dụ như bây giờ có một cái vị gọi là nó tự xưng là nó là gọi là minh sư cái gì nhỉ, Trần gì nhỉ, Trần Tâm thì nói ra Trần Tâm đấy, minh sư Trần Tâm. Các vị đạo lịch sử vì đấy thì biết ngay minh sư thế nào, chúng ta biết ngay, nhưng mà thì vẫn tôn xưng là minh sư. Từ vị ấy quay xưng là minh sư và bảo các đệ tử của vị ấy phải gọi vị là minh sư, và những người theo ông ấy đều gọi ông là minh sư số một trên thế giới, được vị được thượng đế cho xuống để độ cho chúng sinh ở nhân gian ở cái thời đại pháp này. Lúc thì vị xưng là gì, là Phật, lúc vị xưng là Bồ Tát, lúc vị xưng là gì, là Thiên Chúa, lúc thì xưng là điện là thượng đế. Cho nên các vị thấy lúc xưng là Phật thì mặc áo bào tha đóng cái điện Phật, lúc thì xưng là điện thượng đế thì nó mặc cái bộ gì, một quần áo của giáo hoàng, của cha xứ, của cha đạo để giảng đạo. Lúc vị này xưng là điện là thượng đế thì về vị này ăn mặc một quần áo giống như trong bộ phim Tây Du Ký, hoặc hoàng thượng đế mặc thế nào thì mặc kiểu như thế. Xã hội này khó lắm các quý vị. Vậy mà người ta vẫn rất đường, người ta người đã làm, thậm chí có người tu theo Phật rồi. Tôi thì cũng có lúc tôi cũng phải nói thật với các quý vị, Để tôi thường nói với các vị là cái phương pháp tu niệm Phật rất nhiều từ niệm của mấy thầy ở bên nước ngoài truyền về Việt Nam một hai năm trước. Tôi thường không phải bây giờ tôi nói từ mấy năm trước rồi. Cái đó không phải là chính pháp của Phật, không phải là chính pháp môn tịnh độ mà Phật tổ đã để ra đây. Mà vì đó là gì? Ma ám lực vào thân thể truyền bá cái pháp đó và nghĩ rằng đó là của Phật để lôi cuốn mọi người đi theo họ. Tôi nhắc lại những cái việc đó từ 2-3 năm trước và bây giờ kết quả là bây giờ nhiều người bỏ rồi, nhiều người bị điên điên khùng khùng không biết. Cái vợ chồng nhà vị ấy ở Hà Nội hôm nay có lên đây không? Hôm trước ông chồng lên đây cũng thế này. Tôi vẫn hiện từ điện đó. Tôi các bác tôi vẫn hiểu từ liền thế là gì? Là lúc đầu thì thấy Phật sướng quá. Cứ bắt đầu một vài nhắm mắt lại một cái là vẫn hiểu từ liền, nhắm mắt một cái là gì? Thấy Phật A Di Đà hiện ra trước mắt và trước mắt tôi nghe. Muốn thấy ông Phật nào thì ông Phật thấy hiện ra trước mắt thế. Xoa đầu họ ký cho tôi được sướng. Một thời gian sau, ma nó chơi chán rồi. Mong Phật hiện lên và chẳng hiện toàn lấy gì? Đầu trâu mắt ngựa. Thấy đầu lâu thấy thì ma quỷ nó hiện lên cho nó sợ quá, ăn không được ngủ không được, sinh gì sinh bệnh. Cho nên chân tay mình nó như thế này, run run lẩy bẩy như thế này. Tôi bảo thôi về thì khó sám hối đi, tụng kinh Địa Tạng đi. Tụng kinh Địa Tạng 49 ngày sau đó thì tôi mới thấy cứu được, thì tôi mới cứu xong, có thể cứu được. Trường hợp này tôi có thể dắt ra khỏi cái chỗ cũng vậy được, nhưng mà phải nghe lời, phải có niềm tin là phải nghe lời mới dắt được. Và pháp hội hôm nọ hai vợ chồng lên đây tôi thấy đỡ khá nhiều, chân tay trước luôn 10 phần, bây giờ chỉ còn gì có 3-4 thôi, tức là quá được 5-6 phần, đỡ được 5-6% rồi, chỉ mới cùng cái nhiệt trạng khoảng nửa tháng thôi. Chỉ cần có niềm tin như các quý vị. Các vị biết hôm trước tôi chữa trong một cái trường hợp bị tẩu hỏa nhập ma ở dưới tầng kín như thế nào, chữa thế nào, tôi dạy cho mấy bài thể dục, dạy cho cái bài thể dục chứ có thể dục múa tay lên múa tay xuống mới thể dục thôi mà, thế mà nó quả nhiên hay. Có khác gì bí mật không? Chẳng có khác gì bí mật cả, dạy cho mấy bài thể dục. Tôi nói nhỏ cho cả nhà biết thôi nhé. Đừng có cho nó biết nhé. Nói nhỏ cả nhà biết thôi nhé. Chuyện này là chuyện bí mật, nói nhỏ cả nhà biết thôi, đừng cho nó biết. Biết cũng không sao, để quan trọng bây giờ nó khỏi rồi. Bây giờ nó khỏi rồi, đi làm đi ăn được rồi. Nếu mà lúc đó mình bảo là tôi dạy cái bài này là bài thể dục á, thì nó có tin không? Nó chưa đâu, nó mong chưa? Nếu tôi bảo đây là sáng tu hay đấy, tu đích như này chưa khỏi đây. Nhưng mỗi một lần làm như thế là gì? Là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần làm như vậy là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi em tụng kinh Địa Tạng thì đại chúng lên tụng kinh Địa Tạng lên ngồi tụng kinh với đại chúng. Nếu không ngồi là cái gì? Thì đi làm công quả hát. Ăn nhau ở cái chỗ đấy. Tất nhiên bài thể dục kia mà nó nhất tâm thì nó cũng gì cũng có sức khỏe nâng cao sức khỏe lên tốt. Và cho nên đấy, mạng nguy tà kiến rồi còn ác kiến kinh khủng hơn nữa. Ác kiến là gì? Tức là cái lấy xấu ấy, cái tà kiến là cái lấy kia lệch của bên ra còn đỡ. Còn bây giờ ác kiến, ác kiến tức là khi mà mình thấy rồi mình cho gì, cho là cái thấy của mình là gì, là nhất. Giống như tôi nói cho các vị theo sư mà gì, cái gì đấy trần tâm nhỉ. Ông cho cái thấy của ông là nhất, cho cái thấy của ông là gì, là trên cả Phật. Và cho nên là ông ấy từ xưa là gì, là minh sư. Thế kỷ 21, cả thế giới này chỉ có duy nhất ông ấy là người thầy vĩ đại nhất, gọi là minh sư số 1 thế kỷ 21. Đương nhiên tất cả những người khác sẽ không phải hơn nữa, khi ông là số 1 rồi. Đấy là thế. Phải ác chiến. Cái thấy xấu ác đem cái tiền bán ở nhân gian khiến cho đại chúng đều mê mờ. Đó là đại ma đầu. Vậy mà vẫn có nhiều người để tin theo. Vì sao nhiều người tin theo? Nó dựa vào cái phương pháp làm từ thiện. Đấy, để nó kêu gọi. Các quý vị xem. Nó dựa vào cái cách làm từ thiện để nó kêu gọi Phật tử đến với nó. Còn nó đi không đi xuống thì nó đi xuống bếp, nó đi quay về vài cái bộ phim, nó tự nấu cơm cho các tín đồ của nó ăn. Đấy là Phật tử đi khắp các nơi sớm ngủ của Minh Sư. Minh Sư trên này mới là Minh Sư lân vấn trên này mới là Minh Sư. Minh Sư đi nấu cả cơm cho các Phật tử ăn trên này mới là Minh Sư, vân 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 vân. Đó, cho nên là chúng ta xem thế thì để cái không có trí tuệ không hiểu sâu được, xem thế thì lừa. Thì lúc đó sở dĩ bây giờ chúng ta bị lừa là ở không có đủ trí tuệ để nhìn nhận vậy, không có đủ niềm tin và chính pháp thật sự để mà hiểu biết vậy. Kiến thủ sau cái ác kiến là kiến thủ là cái thấy gì, thấy chấp nhận sai lầm nhưng mà gì không chịu bỏ, cứ chấp cái đó là gì, mình mới là đúng và mọi người là sai, gọi là chấp thủ. Kiến thủ, chấp thủ, giới cấm thủ, vân vân. Thôi thời gian không có, không giảng nhiều cái đó, cái đấy nó bị tâm lý của nhà Phật, Phật môn nó hơi sâu. Dần dần thì bắt đầu sang năm nó nói rộng về những cái giáo lý sâu của Phật hơn. Năm nay thì nói trung bình thôi, năm ngoái chúng ta nên nói rất nhẹ nhàng. Năm nay thì khá hơn một chút, sâu hơn một chút, cho nên có Phật tử mới đến bảo thầy giảng năm nay này hơi sâu quá, con không nghe được gì. Nhưng các Phật tử nghe phát cho ngoái và bảo là thầy giảng năm nay như vậy thích lắm. Cũng một bộ kinh địa tạng, tại sao năm ngoái thầy giảng khác mà năm nay thầy giảng khác? Năm nay tôi giảng như năm ngoái rồi thì chỉ còn gì nữa. Tôi giảng ngày thứ nhất, ngày thứ hai nhìn xuống dưới hội trường thì chả còn gì. Chả còn có ai nữa thì tôi chỉ giảng như một cái đếm thôi. Như vậy là thất bại rồi. Mà không chỉ năm nay mà còn sang năm nữa. Thậm chí không chỉ sang năm mà có thể còn nhiều năm nữa. Ngày xưa bên Trung Quốc có một người tổ sư giảng kinh A Di Đà giảng hơn 300 điểm, hơn 300 điểm. Cả cuộc đời của ngài giảng duy nhất một kinh, đó là kinh A Di Đà. Phật thuyết A Di Đà khi ngài giảng đến. Cả cuộc đời của ngài giảng hơn 300 bộ và ngài được biết bạn. Vậy mà mất con người nghe. Ôm phát nguyện giảng 3 lần 3 năm thôi, đã nhiều chưa các quý vị? Gần đây có một vài Phật tử xuất gia của tôi, nếu mà nó nghe là cái bài phát ngày hôm qua tôi giảng về thiền sư tổ quả thì có thể nó suy nghĩ lại một chút. Có một vài Phật tử của tôi gần đây nó nói là ở đây không học cái gì và nó muốn đi biển, muốn đi học. Thế tôi bảo muốn đi học thì sao đi học? Ở trong Oai Nghi á, trong 24 Oai Nghi, ngài Phi Sơn nhìn cái gì nói là nếu ở xuất gia ở nơi nào mà thầy có gì, có đạo, lại có cả thần, có đạo cũng là gì, có pháp á. Tức là giảng pháp cho chúng ta nghe, giảng những cái pháp chúng ta nghe có thật, tức là để có thức ăn cho chúng ta, để cho chúng ta sống để tu á, thì tổ bảo là gì, cả đời nên thân cần chẳng cái gì, chẳng cái lời nửa bước. Còn á, cũng theo anh ấy nói rằng á, nếu mà ở với ông thầy mà có đạo mà thật gì cũng có, mà cũng thiếu một cái đủ á, nếu mà thật sự ông thầy nó có đạo thì cho tu khổ cả đời cũng là gì, cũng không được mời nửa bước. Vì xuất ra là để cầu đạo chứ không phải là để cầu gì, cầu thật. Nếu mà thật cũng có nữa, để chúng ta đủ ăn đủ mặc để sống qua ngày để tu được ra cầu sức khỏe để tu á, thì cái đấy là nhất rồi. Cả đạo cả thật đều có thì nhất rồi, không còn gì phải suy nghĩ nữa. Nhưng còn nếu được lại ông thầy mà chỉ có thật á, không có đạo á, thì tổ tiên là gì, nên rời đi sớm để cầu nơi nào cũng thầy có đạo để mà để mà nương. Chứ xuất gia không phải là để cầu thực. Cầu thực tức là cầu ăn, mặc, ngủ, nghỉ, đó các quý vị. Xuất gia là phải vì cầu đạo, chứ không phải vì cầu thực. Tôi lại rằng là nếu mà họ chỉ có thực đó, ở các thầy chỉ có thực đó thì nên đi gì? Nên tìm cách mà đi sớm để tìm nơi cầu đạo. Không có một đời xuất gia đủ tí lắm, ngày tháng trôi đi tấn tốc, mong hơn là gì? Hơn là bóng nắng có cách trở về. Sức trẻ thì dần dần đi qua, tuổi già thì dần dần tiến tới. Cho nên trẻ nó không học thì già lấy cái gì để mà nước. Thế á, có mấy gì nó nói rằng á, ở đây mấy năm không có học, không có thời gian để học, không học cái gì. Thế tôi mới bảo rằng á, các cô các bác, bao nhiêu năm nay, ở với tôi có thấy tôi không dạy các bác cái gì không? Tất cả các việc làm của tôi có những cái gì mà tôi không vì các bác, vì đại chúng và đại gốc. Những hành động của tôi với sư phụ của tôi, các vị ra xem. Tôi cho đến ngày nay tôi trên 40 tuổi rồi, có ra hơn 20 năm rồi. Sư phụ tôi hơn tôi thì có 4 tuổi thôi, 4 tuổi đời các quý vị. Sư phụ tôi hơn tôi đúng 4 tuổi đời. Nhưng các tôi đối với sư phụ tôi như thế nào? Các cô các bác chúng ta không nhìn thấy. Sư phụ tôi dọn mâm cơm lên bảo tôi ngồi cùng ăn. Tôi có đáng ngồi không? Vì sao? Tôi không ngồi ăn mà sư phụ bắt lại đây. Mấy chú thị giả mang cái bát lên để đây mà bảo tôi ngồi đây. Ngồi đây ăn cùng với tôi. Thì tôi bảo tôi phải sư phụ thầy tôi chứng kiến đi. Và sư phụ tôi bảo là vừa ăn vừa nói chuyện. Thì tôi bảo phải sư phụ cứ nói thì con ở đây hỏi chuyện. Và tôi đứng ở bên cạnh cùng con giờ cùng ăn xong cùng vừa ăn vừa nói. Và tôi ngồi tôi định lĩnh cùng hết cái lời nói của cùng hết bữa cơm mà còn lại cùng ngoài hết câu chuyện. Khi đó tôi mới đi ăn xong. Cái đấy không phải là tôi dạy các vị hay sao? Học đạo ở chỗ nào? Học đạo ở chỗ đấy. Tu đạo ở chỗ nào? Tu đạo ở chỗ đấy các quý vị. Cho nên học đạo không phải là để xuất gia tính bao nhiêu năm. Tu Phật không phải là giảng bao nhiêu bộ kinh, không phải là học bao nhiêu trường lớp, không phải là có bằng cấp này bằng cấp đó bằng cấp kia. Nếu để xong và thấy xong một chút, có việc làm nào là tôi không gì khác với gì không? Tôi bảo với các bác như thế. Có việc nào là tôi không làm gì khác với gì không? Thậm chí đến sáng nay tôi phải nói với các quý vị, tôi ở dưới nghe các vị ở trên này thì đến chúng họp chúng niệm câu A Di Đà Phật. Là các quý vị thấy tôi phải nói với vị rằng tôi mỗi khi tôi nghe cái câu này trong lòng tôi nó như một nhát dao cắt vào trong lòng tôi đó. Vì ai? Vì đạo nhà của chúng ta, vì tất cả đại chúng vậy. Tôi phản lại gì? Tôi phản lại cái lời nguyện của tôi vì ai? Vì các quý vị vậy. Và hôm trước tôi rất nói với các quý vị một câu rất là nhẹ nhàng, không có cái có hiểu không? Giống như cái mặt trời á, nó có ngày nó có đêm. Mặt trời nó từ từ lặn xuống núi rồi nó nhường lại, là cái gì? Cái ánh sáng nó phải đi, phải nhường lại trong bóng đêm. Và ở trong bóng đêm đó, chúng ta phải gì? Phải khéo léo để mà làm việc, mà nghỉ ngơi ở trong bóng đêm đó. Nếu cần làm việc chúng ta phải thì thắp cái đèn dầu lên, thắp cái bóng đèn lên để mà làm việc. Chúng ta có được tự do tự tại làm mọi việc như ban ngày không? Không. Vì cơ cấu sinh học trong cơ thể của ta chúng ta ăn đêm gì thì mắt ra có nhìn thấy cái con gì, con chó hay con gì, con vật đen đêm không? Không. Cho nên ban đêm chúng ta phần lớn là để ngủ nghỉ, ban ngày chúng ta làm việc, ban đêm phần lớn là để ngủ nghỉ. Vì vậy á, nay chúng ta đang ở trong cái giai đoạn này, giống như để mặt trời đã vừa lặn xuống núi, hiểu không? Cho nên chúng ta cũng phải gì, phải tu làm sao đó giống như ngày xưa, khi vào việc vì cái nhóm tăng ở trên núi kết thúc á, nó bảo ngài là lần thường xây chùa để kiếm tiền á, và nó kết tố quan phủ á, đem ngài vào trong ngục, nhốt ngài trong ngục á mấy năm, bốn năm trời trong ngục á, ngài có bỏ lạc không, ngài có hoàn phạt ra ngoài giải thoát được không, không ra ngoài hoàn phạt được, ngài có bỏ lạc không, không, ngài ở trong này thì mất rất nhiều thời gian, chỉ có tuyên mới được tuyên được mấy chục cái gì, mấy chục ông ngồi, ông tù ngồi tù chung với ông gì cùng niệm phật, đem đạo vào đời khó lắm chuyện đấy, đời mặt khác khó lắm chuyện đấy, đấy mới gọi là đời mặt khác. Cho nên đấy, tôi nói đây với các bác các thầy, mỗi khi nghe như vậy tôi tự thản lại cái gì, cái trí huệ của tôi, mỗi khi đi qua tôi nhìn, thậm chí cả ngày tôi nói cho các quý vị, tôi không dám nhìn thẳng vào đi cái bức ảnh của Đăng Nhân Vương Hòa Thượng, thế chứ gì, vì ăn vì đạo tràng của chúng ta, tôi có thể hy sinh gì, hy sinh cái bản nguyện của mình trong một thời gian nhất định nào đó, cho nên ở đây ấy, có cái gì là tôi không dạy các quý vị. Nghĩ một chút đi, có cái gì tôi không nghĩ, có cái gì không? Hay là các quý vị nghĩ là à, thầy làm gì thầy? Thầy vì cái danh lợi của thầy, thầy làm vì cái tiếng tăm của thầy. Nghĩ đến cái tưởng, không có sao. Tất cả chúng ta đều, mỗi người đều có thì đều có thể, đều có thể là mình có quyền được suy nghĩ, được phát biểu, được nói. Nhưng mà sao nghĩ nó phải đúng, nó phải nghĩ cho đại chúng trước. Đó cho nên đó, ở đây chúng tôi mới nói cái đầu tiên là cái thề độ tất cả chúng sinh là chúng sinh ở trong lòng mình vậy. Mình phải nghĩ cho xuống lông, nghĩ cho đại chúng trước tiên thì đó là thề độ tất cả chúng sinh. Tất nhiên cái chúng sinh đầu tiên là chúng sinh, tâm chúng sinh ở trong mình. Tâm chúng sinh ở trong mình là sao? Là mình luôn luôn nghĩ cho mình, đó là tâm chúng sinh. Tâm luôn luôn nghĩ cho người, đó là tâm của gì? Của Bồ Tát, của Phật. Cho nên ta phải, Phật Bồ Tát này chúng ta phải hy sinh cái những cái gì mà mình yêu thích, những cái gì mà thuộc về riêng mình thì mình phải để, khi cần hy sinh, mình phải hy sinh để cho đại chúng được sống vậy. Đó gọi là độ tính chúng, độ tất cả các tự tính chúng sinh. Tự tính chúng sinh là cái tự tính tham lam, keo kiệt, bổn xỉn, chuyên nghĩ cho bản thân mình, tham sân si mạng, tà kiến ác kiến, liên tục liên tục lấy con thủ vân vân, đó đó là tự tính chúng sinh. Nay chúng ta phải độ nó rồi á, độ xong cái đó rồi thì chúng ta độ thêm cái chúng sinh bên ngoài nữa, đó là bên ngoài, không phải cái bên ngoài ngoài cùng đâu, và ngoài ngay trong thân thể của chúng ta, đó là những loại là ký sinh trùng đang sống ở trong thân thể chúng ta vậy. Cho nên tôi mới nói với các quý vị, trở lại nói với các quý vị, khi niệm Phật, người chết rồi niệm Phật, thần thức ra khỏi thân thể rồi niệm Phật, chờ niệm Phật, thân thể nó vẫn mềm mại ra, hồng hào trở lại, mắt thì gì, chân ngược thì từ từ khép lại một cách gì rất là nhẹ nhàng, miệng thì há hốc ra, chảy ra nước bọt cũng biến ra, nhưng bây giờ từ từ khép lại, thậm chí là hơi hôi gì, hôi thối nồng nặc, nhưng mà chưa niệm Phật, niệm được 5-7 tiếng, 10 tiếng, mười mấy tiếng rồi, tự nhiên là gì, hơi hôi biến mất, niệm cho đó là gì, hương thơm thoang thoảng, như thế là tốt đấy, có không? Có. Có những đạo tràng trần niệm, có những lần mà trần niệm cho các Phật tử đã mất, hoặc những người chưa phải là Phật tử mất đó, cảm nhận được hình đó. Đó là sao? Nhờ quan minh công đức của Phật. Cho nên hôm nay tôi tới bên các quý vị, chúng ta nên cố gắng. Các đồng tu của chúng ta mà mất đó, chúng ta cố gắng bớt chút thời gian đi trần niệm cho họ. Trong kinh này Phật, Đức Phật nói rồi, giúp được cho một người vãng sinh á, không giúp vô lượng. Giúp cho 10 người vãng sinh á, chúng ta không phải là một phàm phu. Giúp được cho 100 người vãng sinh, chúng ta là một vị đệ đại Bồ Tát. Thế cho nên chúng ta cùng nhau nhóm họp lại để đi trợ niệm cho bạn bè đồng tu của chúng ta khi lâm chung, hoặc chuẩn bị lâm chung, hoặc lâm chung rồi vẫn trợ niệm được các quý vị. Thì rất là tốt, công đức vô lượng. Mà các quy luật nhân quả thì không nói là ngay chúng ta giúp cho người ta vãng sinh, thì đến kia đến lượt mình người ta thì cái duyên nó đưa đến cũng sẽ thì có người giúp cho chúng ta được gì, được chính tâm mà niệm Phật, giữ được cái tín nguyện hành phát đầu của chúng ta phát khởi, để dễ dàng vãng sinh tây phương cực lạc. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái điều thường dùng là thành kính. Chúng tôi không bảo các quý vị phải tin tưởng tuyệt đối, nhưng mà để chúng ta phải dùng lòng thành kính, chân thành để mà gì, để mà tụng kinh, để mà niệm Phật đó, thì mới cảm được cái sự gia trì bất khả tư nghị của Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Và tụng kinh của khơi khơi chắc chắn không được. Ở đây nhé, Địa Tạng Vương Bồ Tát, tức là tiền thân của học thân của Thánh Đức Bà La Môn đó. Tiền thân chính là Thánh Đức Bà La Môn, học thân chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát đó. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy hai thầy trò Giác Ma Đình Tùng Tài Vương Minh Mai và Thánh Đức Bà La Môn, tức là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các ngài thấy một vở kịch biểu diễn cho chúng ta thấy, muốn chiếm được người thân, muốn thành tựu được ước nguyện của mình thì phải thành kính như thế, tỏ độ như thế. Ở đây chúng ta thấy là Thánh Nữ liền về nhà thân ngồi ngay thẳng và nhất tâm niệm danh để niệm Phật. Và khi nhất tâm như vậy thì bỗng nhiên ngài chìm vào một cái này, chìm trong một cái thế giới để thế giới khác. Thần thức của Thánh Đức Bà La Môn đi vào thế giới khác. Thế giới đó là thế giới gì? Các vị nhớ là các kinh nói gì? Tự nhiên thấy, bỗng nhiên thấy thân mình nhé, thấy một nơi gì? Một nơi bờ biển. Trên bờ biển đó thì có nước nóng sôi sùng sục và có rất nhiều thú dữ. Và không chỉ thấy như vậy từ ngày đó, ngài thấy là gì? Trong cái biển kia có rất nhiều những gì? Những xác người trồi lên, hụt xuống, theo gì? Theo cái sóng biển, mà chưa hết. Trên mặt biển lại có những gì? Những con chó, những con vật gì? Chó sắt, rắn sắt, vân vân, các thứ đó. Miệt hạc ra lửa, vừa bay, vừa chạy, vừa nhảy trên mặt biển và gì? Và lùa những gì? Những tội nhân ở nơi đó đến nơi, nơi của thì nơi có những con quỷ dược xoa la phát, đầu trâu mắt ngựa, tay cầm linh ba, cầm dao gươm giáo mát vân vân, cắt đâm băm xẻo chặt chém những tội nhân đó cho đến chết. Thấy những cái hình tướng, những cái sự việc thái hùng hùng lợn như vậy, cho nên các Thánh Nữ thì không dám nhìn lâu, sợ quá, thái quá. Các quý vị đi ra đường, không may chúng ta gặp một vụ tai nạn giao thông, nó chèn thì ngang lưng hoặc là ngang đầu, ngang lưng bể đầu nó thì thân một nơi đầu một nơi, ai nhìn thấy có sợ không? Sợ. Đang khỏe mạnh chúng ta cứ sầm tối mặt mày, tim chúng ta đập nhanh bình bình ra, nó không đủ máu để đưa lên cơ thể, cho nên chúng ta thấy thì thấy yếu, một chút ngay trong vòng nửa phút thôi, phải nhanh hơn các quý vị. Thậm chí có người yếu đi mà nhìn thấy máu nhiều còn nhìn thấy lứt lăn đùng ngã lửa lăn đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là anh với bà La Môn không dám nhìn lâu là như thế đấy. Còn ngày mai vì sao mà có những cái tội đó, vì sao mà anh với bà La Môn lại thấy những cái việc đó, vì sao mà thấy được? Tôi đi bài bác phải ngày mai, hôm nay đã hết giờ, đi quá rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.